Việt Nam ngày càng tụt hậu so với các nước khác trong khu vực. Hiện trạng kinh tế Việt Nam đã được đưa ra mổ xẻ tại một cuộc hội thảo có tên gọi Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược hôm 23 tháng 9. Nhiều học giả, kinh tế gia và giới chức Việt Nam đã phát biểu tại hội thảo này, trong đó có Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc được báo chí trong nước trích lời nói rằng Việt Nam có khả năng không đạt được nhiều mục tiêu của kế hoạch 5 năm. Còn theo trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, việc nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch dẫn đến nguy cơ Việt Nam ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng giới chuyên gia kinh tế đề cập tới việc Việt Nam tụt hậu ngày càng xa.
So với những nước đi trước ấy, thì là Việt Nam là trên một số lĩnh vực là đang thực sự tụt hậu ngày càng xa hơn, chứ không phải chỉ là tụt hậu. Đấy, cái người ta muốn nhấn mạnh là cái chỗ đấy. Ví dụ như là tụt hậu xa hơn ấy, tức là cái khoảng cách về thu nhập GDP trên đầu người chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái chỉ số về năng lực cạnh tranh ấy, là Việt Nam bị tụt hạ. Thì cái này là một thực tế mà Việt Nam hiện nay đang phải nhìn nhận rất nghiêm túc để có những cái giải pháp để mà khắc phục. Không nhìn thấy cái sự thực ấy thì sẽ không có cái chính sách tốt để mà vượt qua nó.
Trong số các ý kiến nêu lên tại hội thảo, phát biểu của cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã thu hút nhiều chú ý. Trong khi các chuyên gia cho rằng kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng chính từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì ông Khoan lại không đồng tình với ý kiến đó. Cựu Phó Thủ tướng được trích lời nói rằng ông không tin khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân chủ yếu vì, theo lời ông nói, nhiều quốc gia cũng bị ảnh hưởng nhưng đâu đến nỗi như Việt Nam. Ông Khoan cho rằng sai lầm chủ quan dẫn tới bất ổn vĩ mô mới là nguyên nhân chính. Tiến sĩ Trần Đình Thiên tán đồng quan điểm này.
Bên ngoài là nó chỉ tác động thôi, chứ còn chủ yếu là những cái gì mà Việt Nam mà đang gặp vấn đề là do chính Việt Nam ấy, là nguyên nhân là chủ quan là chính. Cần phải nhận thức như thế thì sửa nó mới dễ được. Ví dụ như là cái việc mà chuẩn bị những cái điều kiện, có một cái chiến lược công nghiệp nó không phù hợp, cơ sở hạ tầng nó tốt để mà những cơ hội hội nhập chẳng hạn là do mình cả. Thế không thể nói rằng là cả một cái thế giới người ta phát triển như thế thôi. Người ta phát triển hơn mà Việt Nam tụt xuống mà để bảo là do bên ngoài cả thì nó rất là buồn cười.
Trước ý kiến đề nghị như giảm mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,5% tới 7% xuống 5,4%, hay mục tiêu lạm phát năm 2015 lên 7%, cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng điều chỉnh thì dễ, nhưng chẳng để làm gì khi các yếu kém vẫn chưa được giải quyết. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thiên thì cho rằng nên đặt vấn đề tích cực theo kiểu khác.
Tức là đây là cái cơ hội để mà cải cách thể chế, chuẩn bị cho những cái bước sau là nó mạnh lên. Chứ không phải là bây giờ cứ chăm lo vào mấy cái chỉ tiêu để tăng trưởng. Quan trọng hơn là cải thiện cái chất lượng và đổi mới cái lo vào cái tái cơ cấu để mà chuẩn bị cái nền tảng cho những cái bước tăng trưởng nó tốt hơn.
Bản tin trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam về cuộc hội thảo kinh tế viết rằng Chính phủ, các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều biện pháp, cả cấp bách tình thế, cả dài hạn để ổn định tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bản tin này không trích dẫn các ý kiến phản biện của cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam tới Ấn Độ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Thượng tướng Đỗ Bá Tị tới Ấn Độ ngày hôm nay để tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Theo báo chí Ấn Độ, chuyến thăm của ông Tị nhằm tăng cường xây dựng lòng tin giữa đôi bên. New Delhi và Hà Nội hiện hợp tác chặt chẽ tại nhiều diễn đàn khu vực. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Tị dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tới thăm Ấn Độ trong 4 ngày từ ngày 23 đến 27 tháng 9 theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban các tham mưu trưởng Ấn Độ. Chuyến thăm được cho là để tiếp tục khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Ấn Độ. Quan hệ quốc phòng Việt-Ấn là một trong những điểm nổi bật trong 2 năm trở lại đây. Hồi tháng 6, 4 tàu chiến Ấn Độ với hơn 1.000 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Đà Nẵng trong 5 ngày. Đây được coi là chuyến thăm quy mô nhất của tàu hải quân Ấn Độ tới Đà Nẵng trong hành trình xuyên Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm, một tư lệnh hạm đội của Ấn Độ được báo chí Việt Nam trích thuật nói về vấn đề Biển Đông rằng các bên cần tôn trọng luật pháp quốc tế về Biển Đông và Ấn Độ hy vọng các bên sẽ giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình. Cô gái khuyết tật Việt Nam gặp Stevie Wonder, Nguyễn Phương Anh, cô gái bước ra từ cuộc thi truyền hình thực tế Vietnam's Got Talent, đã gặp ca sĩ người Mỹ Stevie Wonder bên lề hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cô gái có biệt danh Sương Thủy Tinh và Sứ giả Hòa bình Liên Hợp Quốc cùng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Trong cuộc gặp gỡ với Phương Anh, ông Stevie Wonder nhấn mạnh đến tinh thần chung của hai người trong các cam kết phá vỡ các rào cản cho người khuyết tật. Phương Anh chia sẻ, điều quan trọng nhất cho tất cả mọi người khuyết tật và không khuyết tật là được sống trong một xã hội mà điều kỳ diệu xảy ra như ông Stevie Wonder. Và ông là một điều kỳ diệu. Trong khi đó, ca sĩ người Mỹ nói, không một ai đáng bị bỏ quên vì họ bị mù, bị một khuyết tật nào khác hay vì màu da. Chúng ta không cho phép sự khác biệt của chúng ta làm nguội lạnh những giấc mơ, và cô gái trẻ này, tức ca sĩ Phương Anh, đã không làm vậy. Nguyễn Phương Anh sinh năm 1996, mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ. Cô từng bị gãy xương hơn 30 lần và phải ngồi xe lăn để di chuyển. Phương Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật Việt Nam khi trình diễn tự tin trong chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent. Mới đây, cô được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu cho trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới. Còn Stevie Wonder là thần đồng âm nhạc của Mỹ. Ông bị mù từ khi mới chào đời, được một vài ngày. Nhưng với tài năng ca hát và sáng tác nhạc, từ năm 11 tuổi, ông đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất âm nhạc uy tín của Mỹ.